Vì thế, chỉ lo hưởng phước, không muốn chịu khổ. Đa số được phóng dật làm biến. Tuy các Phật học viện cũng tùy thời mà huấn luyện, dạy dỗ tăng chúng, khiến đoàn thể chưa tăng ngày càng đông. Nhưng đối với sự tu hành căn bản thì ít ai chịu xoay nhìn lại. Ngày ngày, từ sáng đến tối, chỉ cầu tri giải, không cầu tu chứng. Chỉ vì không biết rằng pháp tu chứng là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề. Trong chứng đạo ca, Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác bảo: hãy bám gốc, chớ giữ ngọn, như hạt lưu ly thanh tịnh chứa bảo nguyện. Ôi, thời mạt pháp, cõi đời ác trược, chúng sanh phước kém, khó điều phục. Xa rời thánh giáo, tà kiến thâm trọng, ma cường pháp nhược, nhiều oán hận. Nghe môn đốn giáo của Như Lai, hận không diệt trừ đập nát. Làm tại tâm, họa tại thân, chẳng nên gieo oán hờn cho kẻ khác. Nếu muốn không chiêu nghiệp vô gián, chớ kỹ bán chánh pháp luân Như Lai. Ta sớm tích tụ nhiều học vấn, cũng từng tham tầm học kinh luận, phân biệt danh tướng không biết ngừng, bị vây trong tính toán các biển khơi, liền bị Như Lai quở trách. Đếm chân bảo của người có ích lợi gì? Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác đến tham vấn với Lục Tổ Huệ Năng, liền đại triệt đại ngộ. Vì vậy, Lục Tổ ban cho Ngài Vĩnh Gia pháp hiệu Nhất Túc Giác. Các bậc cổ đức thường bảo tầm kinh học luận chỉ giống như vào biển đếm cát, nhưng pháp trong tông môn như bảo kiếm kim cang, chém đến vật nào thì đứt đoạn vật đó. Vật gì đụng đến lưỡi kiếm đều bị mất mạng. Thật vậy, tông môn là pháp tối thượng, cứu cánh đạt thành Phật. Như thiền sư Thân Tán lúc trẻ thường đi hành cước, đến thân cận tổ sư Bá Trượng được khai ngộ. Sau đó trở về chùa thầy mình, thầy bổn sư hỏi: còn xa ta ra ngoài được sự nghiệp gì? Ngài Thân Tán đáp: bạch thầy, không được sự nghiệp gì hết. Thầy bổn sư liền bảo ngài theo hầu. Ngày nọ, thầy bổn sư đi tắm, bảo Ngài Thân Tán kỳ thân giùm. Ngài Thân Tán liền vỗ lưng thầy bổn sư và nói: điện Phật rất đẹp, nhưng Phật không phải là thánh. Thầy bổn sư vẫn chưa lãnh hội nên xoay đầu lại. Ngài Thân Tán nói thêm: Phật tuy không phải là thánh mà thường phóng quang. Ngày khác, thầy bổn sư đang ngồi dưới cửa sổ xem kinh, có một con ong bay thẳng đâm đầu vào cửa sổ để tìm chỗ ra. Ngài Thân Tán thấy thế nên nói: cả thế giới rộng rãi như thế mà không dám bay ra, đâm thủng giấy liền thoát bao kiếp lừa. Ngài lại nói kệ: chỗ trống không muốn ra, đâm vào cửa quá ngu, trăm năm chui vào đó, khi nào mới ra khỏi? Ngài bổn sư nghe thế liền mắng: con ra ngoài hành cước, gặp ai, học được gì, thấy điều chi mà nó nhiều quá vậy? Ngài Thân Tán đáp: bạch thầy, từ khi ra đi, con qua giữ giới hội của tổ Bá Trượng, được ngài chỉ dẫn đến chỗ nghỉ ngơi. Vì thầy tuổi cao nên trở về báo đáp từ ân. Thầy bổn sư nghe thế nên bảo đại chúng thiết lễ trai tăng, cung thỉnh Ngài Thân Tán lên tòa thuyết pháp. Ngài Thân Tán liền lên tòa tuyên nói tông phong Bá Trượng: linh quang chiếu sáng, xa lánh căn trần, thể lộ chân thường, không chấp văn tự, tâm tánh vô nhiễm, cấp tự nhiên thành, xa rời vọng duyên, liền như chư Phật. Thầy bổn sư nghe thế vui mừng bảo: ta không ngờ già đến từng tuổi này mà được nghe những lời chí lý như vậy. Do đó, thầy bổn sư liền giao chùa cho ngài thân tán và lễ ngài làm thầy. Xin hãy nghiệm xem câu chuyện này. Sao mà dễ dàng quá, tự tại quá, phải không chư vị? Đã hơn 10 ngày tham thiền, nhưng sao chúng ta không ngộ đạo? Lý do chính là vì không dùng tâm kiên cố, dũng công đạp đất, hoặc cho là trò chơi trẻ nít, hoặc nghĩ rằng tu trong thiền đường là đủ rồi. Không phải như thế đâu. Người chân thật dũng công, không phân biệt động tịnh, thiền đường hay phố xá náo nhiệt, mọi nơi đều tu được cả. Xưa kia, hòa thượng Đồ Tử đang trên đường tìm thầy học đạo, đi ngang qua một khu chợ đến quầy bán thịt. Lúc ấy có nhiều người đến mua thịt, họ đều yêu cầu phải được thịt tươi. Ông Đồ Tể nóng giận phát cáu, chém một nhát dao xuống thước mắng: "Thịt nào không phải là thịt tươi?" Hòa thượng Đồ Tử nghe thế đột nhiên khai ngộ, chứng minh rằng người xưa không phải chỉ ngồi trong thiền đường mới dụng công. Nay trong chư vị không ai bước ra cho biết nhân duyên ngộ đạo, thật có phải uổng phí thời giờ lắm không? Cung thỉnh lão pháp sư ứng từ và chư đại hòa thượng tiếp tục kiểm nghiệm đại chúng.
Pháp ngữ giải thức.
Hòa thượng Hư Vân bước ra khỏi thiền đường, lão pháp sư ứng từ kiểm vấn từng người. Xong, lão pháp sư ứng từ bảo mọi người ngồi xuống. Lúc đó, hòa thượng Hư Vân bước vào thiền đường. Khi mọi người tĩnh tọa, ngài lại ban lời chỉ giáo. Sau đó, đại chúng dùng trà rồi đồng đứng dậy. Trong thiền đường, ngài ngồi trước Phật điện, dùng cây trúc vẽ một vòng tròn và nói kệ: "Vừa kết thức lại giải thức, quên mất ngày giải kết. Nhất niệm vọng duyên cảnh ngừng, ma ha bát nhã ba la mật. Tâm cảnh tịch thể dụng đều quy, gốc tự sáng tròn không ngày đêm. Sao phân nam bắc cùng đông tây, muôn sự tùy duyên quán tự tại. Chim hót hoa cười trăng soi đáy, bảo câu giải thức như thế nào? Nghe đánh bản liền dân bình bát, để quán bát nhã ba la mật giải thức." Đến đây là hết quyển Đường Mây Trên Đất Hoa. Sau đây là phần phụ lục, phần tóm tắt hạnh nghiệp của hòa thượng Hư Vân. Quý vị có thể xem kỹ lại trong sách. Hạnh nguyện tu hành của hòa thượng Hư Vân có thể tóm lược là 10 hạnh như sau: thanh tịnh, khổ hạnh, hiếu thảo, nhẫn nhục, thiền định, hỷ xả, từ bi, khác thường, phương tiện và vô úy. Tại chùa Vân Cư, ngài dạy đại chúng vừa lo kiến thiết chùa chiền, vừa lo khai khẩn đất hoang để trồng trọt, sinh sống. Trước khi viên tịch, ngài dạy đại chúng: "Chánh niệm, chánh tâm, trưởng dưỡng tinh thần đại vô úy, độ nhân độ thế, cần tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si." Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên báo bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có kẻ thấy nghe, tất phát bồ đề tâm, đến khi mạng này hết, đồng sinh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Ca khúc Phật giáo Dòng Sông Trăng số 3. gió, mùa, thu.
Đông qua xuân tàn, hè phai, hay thu tới với vầng trăng muôn thuở lặng lẽ lên trời. Tất cả chỉ quay vòng trong khoảnh khắc thời gian, trong tịch lặng của vô cùng miên viễn. Cuộc trần thế miên man, kiếp nhân sinh chớp thoáng, trong mỗi người luôn hiện diện một chút u hoài, một mùa thu vàng vàng. Mỗi khi lưng trời thoảng cánh mây trôi, mùa thu của người với lá vàng rơi cùng cơn gió bồi hồi se lạnh, mùa thu với vầng trăng vằng vặc soi lên hội hoa đèn lung linh tuổi nhỏ. Từ muôn thuở, mùa thu đã là nguồn cảm hứng trùng trùng của thi nhân nghệ sĩ. Nhưng mùa thu còn nhẹ đưa cơn gió nâng niu lời ru của mẹ, mùa dành riêng tôn vinh mẹ. Mẹ gian truân dưỡng dục đàn con, mẹ của chuỗi ngày hy sinh bất tận. Mẹ được sinh ra chỉ để yêu thương, hy sinh và tha thứ. Xin nguyện được làm chim oanh vũ của mẹ chúng ta. Xin mời chúng ta cùng bước vào thế giới thanh âm đậm đà hương sắc, sâu lắng nghĩa tri ân của mùa thu vàng ánh đào.
Chốn chân ai chiến bàn thám hiểm mười phương hoan hỷ phân âm thầm ai mãi nguyện cầu kinh
nguyện cầu kinh.